có một cái chủ đề giảng dạy mà thường ít con dân Chúa thích nghe. Và các vị mục sư cũng ít khi giảng. Đó là chủ đề về tội lỗi, sự ăn năn và sự sửa phạt của Chúa. Một số các vị mục sư thì thích giảng dạy những đề tài ngọt tai, thu hút những người nghe được sự phấn khởi, tiếng Anh gọi là feeling good. Những đề tài này mà được nhiều người yêu chuộng, khi đăng trên các mạng lưới xã hội sẽ nhận được nhiều thumbs up và like, làm vui lòng mình, phải không ạ? Vô số những lãnh đạo chỉ thích giảng những bài mà hội thánh thích nghe, thay vì những chân lý họ cần học biết để biết điều chỉnh đời sống đức tin của mình cho được trưởng thành. Có thể vì đó mà tình trạng của hội thánh nói chung ngày nay cứ ở trong trạng thái yếu kém hoài. Tự hỏi nếu quý vị là cha mẹ thì có chỉ cho con cái mình ăn những thứ nó thích thôi không? Như là cà rem, bánh ngọt, uống soda. Hay là cũng cần cho chúng nó ăn rau cỏ, thịt thà và trái cây nữa. Hội Thánh Chúa cần được dạy dỗ về sự cáo trách tội lỗi, về sự ăn năn và sự kỷ luật của Chúa, để biết sống kính sợ Ngài, tránh xa những con đường tội ác, nhưng bước đi trong những lối công bình của Chúa mà thật được phước. Nhất là khi chúng ta đang bước vào mùa chay, tiếng Anh gọi là the Lent season. Như tôi đã nói tuần trước thì trong Kinh Thánh thì không có mùa chay. Mặc dầu vậy, Chúa Giêsu cũng dạy và chính Ngài cũng thường kiêng ăn và cầu nguyện. Cái truyền thống mùa chay là một truyền thống tốt để chúng ta biết tự xét lấy chính mình, ăn năn xưng tội với Chúa đến mức bằng lòng chịu sự sửa phạt của Ngài, để có một mối quan hệ trong suốt với Chúa và chuẩn bị để chúng ta dự lễ thương khó và đại lễ Chúa Giêsu phục sinh một cách xứng đáng đẹp lòng Ngài. Thế nào là một tấm lòng ăn năn thật? Và đó là điều chúng ta sẽ học hỏi sáng nay. Tôi xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Sử ký thứ nhất đoạn 21 từ câu 1 câu 27 mà tôi đã ghi chép trong tờ chương trình. Chúng ta cùng nhau đọc. Satan nổi lên chống lại Israel và xúi dục David thực hiện cuộc thống kê dân số Israel. David nói với Joab và các vị chỉ huy quân đội: "Hãy đi kiểm tra dân số Israel từ Beersheba cho đến Dan, rồi trở về báo cáo cho ta hay dân số được bao nhiêu." Joab tâu: "Nguyện Chúa gia tăng dân số của dân Ngài lên gấp trăm lần. Tâu Chúa thượng, há chẳng phải tất cả họ đều là tôi tớ của Chúa thượng thôi sao? Tại sao Chúa thượng lại đòi phải biết có cho con số ấy? Tại sao Chúa thượng làm cho dân Israel phải mang tội?" Nhưng lời của David thắng hơn lời của Joab. Vì thế Joab ra đi và đến khắp nơi trong Israel, rồi trở về Jerusalem. Joab báo cáo tổng số người đã đếm được cho David. Trong toàn cõi Israel có được 100.100.000 người có khả năng sử dụng gươm. Còn trong Juda có 470.000 người có khả năng sử dụng gươm. Đức Chúa Trời cũng không hài lòng về mệnh lệnh ấy, nên Ngài đã đánh Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Con đã mắc tội trọng khi con làm điều ấy. Nhưng bây giờ con cầu xin Ngài cất tội lỗi ấy khỏi con, vì con đã làm một điều ngu muội." Chúa phán với Gad, đấng tiên kiến của David rằng: "Hãy đi nói với David, Chúa phán thế này: Ta ban cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn một điều để ta sẽ làm điều ấy." Vậy Gad đến gặp David và nói với ông: "Chúa phán thế này: Ngươi hãy chọn hoặc 3 năm bị nạn đói, hoặc 3 tháng bị quân thù tàn phá, tức bị gươm của quân thù truy nã ngươi, hoặc 3 ngày bị gươm của Chúa tiêu diệt, tức ôn dịch sẽ xảy ra trong nước, và thiên sứ của Chúa sẽ tiêu diệt khắp nơi trong toàn cõi Israel. Xin Chúa thượng trả lời để hạ thần trở về thưa lại với đấng đã sai hạ thần." Bây giờ David nói với Gad: "Tôi thật đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khốn khó. Thà cho tôi rơi vào tay Chúa vì lòng thương xót của Ngài rất lớn lao. nhưng xin đừng để tôi rớt vào tay loài người. Vì thế Chúa sai một cơn ôn dịch đến với dân Israel. 70.000 người Israel đã qua đời vì bệnh dịch ấy. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến tiêu diệt Jerusalem. Nhưng khi thiên sứ sắp sửa tiêu diệt thành, Chúa nhìn thấy và thương hại về tai họa đã xảy ra. Ngài phán với vị thiên sứ hủy diệt: đủ rồi, hãy ngừng tay ngươi lại. David thưa với Đức Chúa Trời: há chẳng phải chính con đã ra lệnh thống kê dân số hay sao? Quả là chính con đã phạm tội và làm điều rất có lỗi đó. Nhưng các con chiên này, họ đã làm điều gì không đúng? Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con, xin Ngài chỉ sửa phạt con và những người trong nhà cha con. Nhưng xin đừng để dân Ngài phải bị ôn dịch này. Thiên sứ của Chúa truyền lệnh cho Gát đến bảo David đi lên và dựng một bàn thờ cho Chúa trong sân đập lúa của Na, người Giê-bu-si. Vậy David lên, theo như lời của Gát đã nhân danh Chúa chỉ dạy. Vậy David trả cho Ornan 7 kỷ vàng, tính theo giá thị trường lúc bấy giờ, để mua nơi ấy. David xây tại đó một bàn thờ cho Chúa và dâng trên đó của lễ thiêu và các của lễ cầu an. Ông kêu cầu danh Chúa và Ngài đáp lời ông bằng cách giáng lửa từ trời xuống bàn thờ dâng của lễ thiêu. Và Chúa ra lệnh cho thiên sứ, và thiên sứ đã tra gươm và vỏ. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con những điều chúng con cần biết, cần nghe, cần hiểu, để chúng con kính sợ Ngài, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Nhất là chúng con đang bước vào mùa chay, để chúng con mỗi người cần phải tự xét lấy trên mình, ăn năn xưng tội, thú nhận tội lỗi của mình với Chúa, đến mức mà chúng con sẵn sàng chịu sự sửa phạt của Ngài, để mối liên hệ của chúng con được trong suốt với Ngài, để mùa lễ thương khó và mùa lễ phục sinh này, chúng con thật sự được biết Chúa và được thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Cái bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này có chép trong Sử ký thứ nhất đoạn 21, cũng như có chép ở trong sách Samuel thứ hai đoạn 24. Về việc David cứ đòi tổng tướng binh của mình là ông Joab làm một cuộc thống kê binh sĩ. Kinh Thánh không có nói rõ là cái chủ động của David là gì, mà chính tướng binh Joab của ông cũng không đồng ý, muốn ngăn cản, mặc dầu cuối cùng thì cũng phải vâng lệnh nhà vua mà thôi. Thật ra thì việc thống kê quân đội nó không có gì là sai hết. Ngày xưa ông Môi-se và vua Sao Lơ cũng đã từng làm để chuẩn bị ra chiến đối địch với kẻ thù của mình. Nhưng mà Kinh Thánh chép vua David bị Satan cám dỗ, xui khiến muốn làm điều này, có lẽ vì lòng tự kiêu của mình chăng? Chúng ta biết quỷ Satan đã từng là một thiên sứ kiêu ngạo. Nó là vật thọ tạo, nhưng lại muốn thành đấng tạo hóa, lên mình tự cao. Mà sáng nay trong giờ tĩnh tâm chúng ta học trong sách Ê-sai đoạn 14, nó nói rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các vì sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngự trị trên núi hội họp, nơi thượng đỉnh của miền cực bắc. Ta sẽ lên trên các tầng mây, ta sẽ làm cho chính ta trở thành một đấng tối thượng, để rồi nó chỉ bị ném xuống âm phủ, xuống tận đáy của vực sâu mà thôi. Chính Satan cũng đã cám dỗ bà Eva trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5, quý vị còn nhớ, về cái lòng kiêu ngạo, phải không ạ? Hãy ăn trái cấm đi, hãy ăn trái của cây cấm, vì khi nào bà ăn trái cây ấy, mắt bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Thưa quý vị, bằng Đức Chúa Trời thì đâu cần Ngài nữa, phải không ạ? Thì cũng vậy, Satan đã cám dỗ, Kinh Thánh nói, nó xui khiến David hãy làm một thống kê này đi. Có lẽ để phô trương cái lực lượng quân sự của mình, xe binh, pháo mã. Mà quý vị đếm á, thì có đến 1.570.000 chiến sĩ mà mình đang lãnh đạo, để rồi có lôi kéo mình vào cái tình trạng kiêu ngạo mà tiếng Anh gọi là ego, E-G-O, có nghĩa là etching God out, nghĩa là từ từ đẩn Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, mà nói rằng tôi không cần Chúa nữa. Tôi thiết nghĩ đây cũng là tình trạng nguy hiểm rõ ràng đang xảy ra trong nước Mỹ ngày hôm nay, kể cả trong đời sống của nhiều người Cơ Đốc càng ngày càng bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Và một trong những hiệu rõ ràng chúng ta thấy là cái sự nhóm lại thờ phượng Chúa càng ngày càng thiếu vắng, phải không ạ? Ngược lại, những cái chương trình thể thao, những cuộc vui chơi, hội họp, ca nhạc, hội hè trong ngày Chủ nhật thì thiên hạ nhóm lại đông như kiến vậy. Ngày nay không dễ gì mà tôi và quý vị có thể một người đến nhà thờ. Còn việc tiệc tùng, hát karaoke thì quý vị khỏi cần mời ai nữa. Người ta cũng kéo đến và nói rằng có tôi đây. Thiên hạ càng ngày càng sống trong cái thái độ là bất cần Chúa. Có thật không? Và tôi cũng không cần Ngài làm chi nữa. Tiền tôi có đầy trong nhà bang. Ở nhà cao cửa rộng, bảo hiểm nhân thọ đã mua sẵn rồi. Lái xe mới tin Tổng thống Trump vừa lên ngôi. Quân sự nước Mỹ sẽ trở thành hùng mạnh lại. Mọi sự sẽ thịnh vượng. Tôi là Chúa đang làm chủ đời sống tôi. Thì có cần Chúa nào nữa? Lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 5 chép như thế này và nhắc nhở chúng ta điều này. Chúa gớm ghiếc kẻ có lòng kiêu ngạo, chắc chắn nó sẽ không khỏi bị phạt. Chúng ta biết trong Châm Ngôn đoạn 6 có chép về 6 điều Đức Chúa Trời ghét. Và quý vị có biết là cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời ghét là gì không? Con mắt kiêu ngạo. Con mắt kiêu ngạo. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi David làm thống kê quân sự thì lương tâm của ông bị cáo trách, dẫn ông đến sự ăn năn. Ông nhận biết tội trọng của mình và ông thú nhận tội lỗi của mình cùng xin Chúa xóa sạch. Trong sách Samuel thứ 2 đoạn 24 câu 10 có chép như thế này. Bây giờ David cảm thấy bức rứt trong lòng. Quý vị có bao giờ bị bức rứt trong lòng không? Bức rứt trong lòng sau khi đã ra lệnh thống kê dân số. David thưa với Chúa rằng con đã phạm trọng tội về việc con đã làm. Nhưng bây giờ Chúa ơi, cầu xin Ngài cất bỏ tội lỗi của tôi tới Ngài vì con đã hành động một cách dại dột. Có lẽ qua một giấc mơ trong một đêm ngủ mà thần của Chúa đã cáo trách David, cho đến sáng hôm sau thì được xác nhận bởi đấng tiên tri Gad. Chúa phán cùng tiên tri Gad nói cho David rằng ông có 3 sự chọn lựa trong sự sửa phạt của Ngài vì tội của David và vì tội của dân sự Chúa đã vi phạm. Nếu chúng ta đọc thêm trong sách Samuel thứ 2 đoạn 21, trước đó thì chúng ta thấy có lẽ cái tội của dân Israel làm Chúa giận lúc đó là vì họ đã phá hủy lời giao ước của họ, mà họ đã cậy danh của Chúa mà thề với dân Gibeon là phải bảo vệ họ. Khi mà dân sự Chúa mới vào chiếm đất hứa đó, thì họ đối diện với dân Gibeon và họ cậy danh Đức Chúa Trời, họ hứa họ sẽ bảo vệ dân tộc này. Nhưng là họ đã đi giết người Gibeon, điều đó không giữ lời hứa của mình và làm ô danh của Chúa mà dân sự Ngài phải bị xử phạt. 3 cách xử phạt Chúa cho David chọn ở trong câu 11 và câu 12. Kinh Thánh nói vậy, Gad đến gặp David và nói với ông rằng Chúa phán thế này, ngươi hãy chọn hoặc 3 năm bị nạn đói, hoặc 3 tháng bị quân thù tàn phá, tức là bị gươm của quân thù truy nã ngươi, hoặc chỉ có 3 ngày bị gươm của Chúa tiêu diệt, tức là ôn dịch sẽ xảy ra trong nước và thiên sứ của Chúa sẽ tiêu diệt khắp nơi trong toàn cõi Israel. Trong 3 sự chọn lựa này thì David chọn bị phạt 3 ngày ở dưới tay của Chúa. Vì ông nói rằng thà bị phạt bởi tay Chúa là đấng nhân từ hay thương xót hơn là rớt vào tay của người ngoài. Phải không ạ? Và trong ngày đó, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến, giống như ngày xưa đến hành hại tất cả những gia đình của người Ai Cập bởi vì họ không có huyết bôi trên cửa. Quý vị nhớ không ạ? Vì họ không có huyết bôi trên cửa thì cũng vậy, ngày hôm đó Chúa sai một thiên sứ đến dân Israel và Ngài lấy đi mạng sống của bao nhiêu người? Của 70.000 người. Một con số quá lớn. 70.000 người trong nước của David. Một ôn dịch như là có thể COVID ha. Đã làm nhiều người chết mà David rất là đau lòng. Ông thấy 70.000 người chết Và ông lại cầu xin Chúa thương xót giáng họa đến trên mình, đến trên con nè, vì tội trọng của con đã phạm, thay vì đến cho dân sự của Chúa, phải không ạ? Bài học thêm ở đây về đời sống của những người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến sự kỷ luật của Chúa giáng trên những người theo mình. Và cái người đó chắc là tôi trước. Rõ ràng cũng vì tội của David mà 70.000 người mất mạng. Một số chúng ta ở đây là lãnh đạo trong các nhóm nhỏ, trong các chức vụ, người thì việc lớn, người thì việc nhỏ. Chúng ta có chú tâm đến bài học này không? Mà chưa hầu việc Chúa trong cái chức vụ của Chúa giao cho mình là lãnh đạo một cách ngay thẳng và trung tín. Để những người theo mình, ở trong nhóm nhỏ của mình, cũng bị ảnh hưởng, mang họa sao? Vì cũng bắt chước đi theo chật con đường mình đang đi. Còn một số quý vị là con dân của Chúa, quý vị không phải là lãnh đạo, quý vị có thường xuyên cầu nguyện cho các vị lãnh đạo của mình không? Quý vị phải nhớ rằng nếu họ đi sai đường lối của Chúa, chúng ta là những người đi theo họ cũng sẽ bị ảnh hưởng lây không? Và chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong nhóm nhỏ của chúng ta. Mình thấy Chúa thương xót và sai thiên sứ bảo David rằng hãy dựng một cái bàn thờ cho Chúa trong sân đập lúa của Ornan, người Jebusi. Và David đã vâng lời, ông đi và ông mua sân đập lúa của Ornan và xây một bàn thờ và dâng trên đó của lễ thiêu và các của lễ cầu an. Lễ thiêu là lễ rất lâu đời nhất. Có lẽ Abel, con trai của Adam và Eva, là người đầu tiên đã làm lễ thiêu này, có chép trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 4. Rồi mình thấy sau khi ông Noe, ông ra khỏi tàu vượt qua những trận đại hồng thủy đó, ông đi ra thì ông làm gì? Ông xây một đền thờ và dâng của lễ thiêu cho Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20. Và mình thấy trong đời sống ông Abraham cũng vậy, ông tính dâng Isaac con trai mình làm của lễ thiêu cho Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Quý vị phải nhớ là lễ thiêu á, tiếng Anh nó gọi là burnt offering. Nó đòi hỏi phải có một con sinh tế không tỳ vết. Nó sẽ bị hy sinh thiêu đốt toàn vẹn để xông lên cho Chúa và cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho cái người dâng hiến cái của lễ đó. Rồi chúng ta biết lễ cầu an, tiếng Anh gọi là peace offering, để khôi phục lại các mối liên hệ được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và điều tuyệt vời, sau khi David dâng hai cuộn lễ này, thì cái câu cuối cùng câu 27 chép gì? Chúa ra lệnh cho thiên sứ, và thiên sứ đã tra gươm vào vỏ, có nghĩa là không còn phạt David và dân sự của Ngài nữa. Tôi thấy bài học này cũng là bài học rất là cần thiết cho mỗi người chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì Kinh Thánh nói mọi người đều đã phạm tội, phải không ạ? Tôi phạm tội, quý vị cũng phạm tội. Thì cái bài học này nó áp dụng cho mỗi người chúng ta chứ còn ai nữa. Mình học bài học tối thứ sáu, quý vị còn nhớ không? Vì chúng ta sống nay còn phần xác của con người cũ, với những cái tư dục của nó, nào là gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt và những điều tương tự mà chúng ta hay vi phạm. Không phải những tội ác liệt kê ở đây mà thôi, mà chúng ta đã học bài học tối thứ sáu là có những tội là chúng ta biết ý Chúa nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm, chúng ta vẫn chưa vâng lời làm theo. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 17, sứ đồ Gia-cơ nói rõ điều này: vậy ai biết điều đúng đáng phải làm mà không làm là có tội. Tôi thiết nghĩ rằng mỗi buổi sáng tĩnh tâm khi chúng ta đến nhà thờ Chủ nhật là lúc đầu, việc đầu tiên chúng ta trước hết phải làm là chúng ta cần phải ăn năn. Chúng ta cần phải xưng tội. Chúng ta cần phải nhận thức những điều chúng ta đã học biết tuần trước rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm. Chứ đừng có tỉnh bơ đi vào nhóm thờ phượng từ tuần này đến tuần lọ mà không thấy điều gì hết. Lý do là vì mình không chịu soi mặt mình trong gương mà thôi. Để nhận biết tội theo như lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh chứ không theo mình tự nghĩ, không theo mình so sánh với những người khác. Họ làm những điều, những việc gian ác thì mình đâu có thấy mình có tội trọng gì đâu, phải không ạ? Chúng ta mỗi người phải thường xuyên tự xét lấy chính mình, chứ không nên so sánh với người khác, mà bị cáo trách tội lỗi của mình để biết ăn năn. Nhớ Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 3 tới câu 5 như thế nào. Sao ngươi thấy hạt bụi nhỏ trong mắt anh chị em ngươi mà không thấy cái dầm trong mắt ngươi? Sao ngươi nói với anh chị em ngươi rằng hãy để tôi lấy hạt bụi ra khỏi mắt bạn, trong khi cái dầm vẫn còn nằm trong mắt ngươi? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cái dầm ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ để mà thấy hạt bụi ra khỏi mắt của anh chị em ngươi được. Bài học Chúa dạy thật là thấm thía. Chúa, chúng ta dễ thấy hạt bụi trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái dầm trong mắt của mình mà biết ăn năn sửa đổi. Vợ thì hay chê chồng, hết điều này chê đến chê điều nọ. Nhưng có bao giờ những người vợ nhìn soi mặt mình trong gương mà chê mình điều gì không? Người chồng hay phàn nàn với vợ, hay làm cho mình giận ha, hay làm cho mình khó chịu. Nhưng có bao giờ tự xét coi xem có những điều gì mình đang làm không vừa lòng vợ mình không? Tôi thiết nghĩ như thế này quý vị, trong hội thánh của Chúa nói chung, mà mỗi người chúng ta chịu khó đó, kể cả chính tôi nữa, mà biết hạ mình, tự xét lấy riêng mình, thì thưa quý vị, nhà của Chúa ít khi có chuyện lục đục, gây gỗ, tại mình không chịu soi mặt mình trong gương mà thôi. Không thấy amen. Tôi nói thiệt quý vị, chứ tôi thường thường đi bộ cầu nguyện, Chúa trả lời tôi và dạy dỗ tôi nhiều điều lắm. Tuần vừa rồi, Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi nhìn lại những tội lỗi lầm, tội ác của mình ngày xưa đó quý vị. Mà cảm tạ Chúa, Chúa đã tha thứ cho mình. Nhưng cùng một lúc cũng giúp mình biết hạ mình, vì nhận biết con người xấu xa của mình là như thế nào mà Chúa đã biến đổi. Tôi không bao giờ nghi ngờ khi mình thành thật xưng tội với Chúa, Chúa sẽ tha. Vì lời Chúa có chép trong Thánh Thi đoạn 103 là như thế này: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, Ngài đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta bấy nhiêu. Nhưng tôi nghĩ rằng đôi khi Chúa cho phép có những, tiếng Anh nó gọi là flashback, có nghĩa là những cái tái hiện lại của quá khứ của mình, để nhắc nhở con người cũ xấu xa của mình là thế nào, để tự mình biết hạ mình và tập tánh khiêm nhường, không lên mình kiêu ngạo. Amen. Quý vị có thường bị lương tâm cắn rứt không? Hay cứ tỉnh bơ đến nhà thờ mỗi tuần, coi như không thấy gì hết á. Chúng ta phải thường xuyên chịu khó học Kinh Thánh, đến nhà thờ thờ phượng và nghe giảng, để lòng mình bị bức rứt, bị cáo trách những tội lỗi mình đang phạm, mà biết ăn năn sửa đổi. Mình biết là cái vai trò Chúa Thánh Linh đang sống ở trong đời sống của mỗi kẻ tin, và một trong những vai trò quan trọng của Ngài đó là Ngài cáo trách tội lỗi của chúng ta. Cách Ngài làm đó, Ngài là dùng Kinh Thánh để nhắc nhở chúng ta, để cảnh cáo chúng ta nhận biết cái lỗi lầm của mình mà biết ăn năn sửa đổi. Nhưng nếu chúng ta không học lời của Chúa qua sự học và nghe giảng, thì làm sao chúng ta nên lấy gì mà cáo trách chúng ta? Một số người không thích nghe lời Chúa, vì quý vị nói thật thì mất lòng, cho nên quyết định không đi nhóm nữa, để rồi cứ chìm đắm trong sự hư mất hoài. Một số khác nghe, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là selected listening, có nghĩa là mình chỉ lựa chọn những gì mình thích nghe thôi. Còn những gì mình không thích nghe thì mình quả để qua một bên. Ông mục sư ông cứ giảng gì thì ông có giảng, kệ ông, mình không cho những điều không, mình không thích nghe chạm vào lòng là được rồi. Để rồi từ tuần này đến tuần nọ, từ tháng này đến tháng nọ, chúng ta vẫn y nguyên, chẳng thay đổi gì hết. Một số khác thì vì không thích nghe, cho nên tìm mọi cách khác để tránh khỏi bị nghe. Satan, quý vị biết là nó rất là mánh lưới, nó sẽ tạo nhiều sự bận rộn, để nhiều người bị ló ra trong việc này, ló ra trong việc kia, kể cả những việc trong nhà thờ nữa, mà đánh mất cái cơ hội để được nghe những điều chính mình cần được nghe, quý vị ạ. Tôi chỉ thí dụ thôi. Hội thánh có những tuần lễ truyền giảng. Có thể một số nghĩ rằng, ồ, truyền giảng là cho những người chưa tin Chúa. Tôi là tín đồ rồi, tôi không cần nghe đến nữa. Tôi đi làm chuyện khác, vắng mặt cũng không sao. Phải không quý vị? Chúng ta có sự suy nghĩ như vậy. Nếu quý vị không hiểu điều tôi muốn chia sẻ ở đây, thì quý vị đang xem thường cái quyền lực mánh khóe của Satan, mà bị nó xui khiến hoài, như là nó xui khiến David vậy đó. làm những việc coi bên ngoài không có gì sai hết. Nhưng cái câu hỏi là có đang theo ý Chúa chưa? Hay là còn đang theo ý riêng của mình, cái sự suy nghĩ riêng của mình? Ông thấy, mình thấy như David, lòng người bị cáo trách và biết ăn năn. Và ông thú nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa, theo cái nguyên tắc, theo cái điều răn, theo cái mạng lệnh của Chúa. Chứ có bao giờ lên mình kiêu ngạo, cứ tưởng là do tay và sự khôn ngoan của mình mà mình tạo được một đội binh hùng mạnh này. Người khác xung quanh không thấy, nhưng Chúa thấy rõ cái chủ động bên trong lòng của mỗi người chúng ta là gì. Và không có ai có thể giấu Ngài được. Thưa quý vị biết ăn năn thật là gì không? Ăn năn thật là không có nói rằng, ôi Chúa ơi con lỗi lầm, nhưng mà tại vì có hoàn cảnh nó đưa đẩy đó, tại vì cái người bên kia gây chuyện với con á, tại cái này, tại cái nọ, đủ thứ lý do bào chữa. Như vậy, có phải là ăn năn thật không quý vị? Có phải là ăn năn thật không? Trong sự kiện này, có mấy lần David thú nhận tội của mình và thú nhận như thế nào? Trong câu số 8, Kinh Thánh nói David thưa với Đức Chúa Trời rằng, con đã mắc tội trọng khi con làm điều dại dột này. Chưa không có cái chữ nào, nhưng mà. Không, ông nói con, chính con nó mắc tội trọng này khi làm điều dại dột này. Rồi mình thấy câu 17, ông lại xưng lần nữa. David thưa với Đức Chúa Trời rằng, há chẳng phải chính con, chứ không phải người bên kia, chính con nè, đã ra lệnh thống kê dân số hay sao? Quả là chính con đã phạm tội và làm điều rất có lỗi, chứ không có đổ lỗi cho người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đâu là lần cuối cùng quý vị đã thành thật ăn năn thú nhận tội lỗi của mình chính con, đến nỗi mà mình rơi nước mắt không? Rơi nước mắt. Mình sao dại dột thế? Làm điều đó. Dại dột thiệt á. Có bao giờ quý vị có sự bức rứt như David có không? Sau khi thú nhận thì David chịu nhận sự sửa phạt với Chúa, của Chúa, để biết kính sợ Chúa mà cố gắng nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình không lầm lỗi nữa. Tôi hỏi với quý vị, kỷ luật với con cái của mình, quý vị kỷ luật như thế nào? Nó làm điều gì sai, quý vị có nói ok, thôi thì con xin lỗi rồi, bỏ qua hết nha. Mình biết là cái tánh con người chúng ta là tội lỗi xấu xa, sẽ biết lạm dụng những cái sự mà kỷ luật mà dễ như vậy đó, mà sẽ tình bơ tiếp tục phạm tội nữa. Nếu không có sự sửa phạt như là quý vị sẽ làm, chẳng hạn như con sẽ không được chơi game, không được xem tivi tuần này, con không được sử dụng máy xe phone 3 ngày, thì chúng nó mới sợ mà không làm điều ác, phải không ạ? Tôi hỏi quý vị chứ, nếu chúng ta làm là cha mẹ chúng ta còn biết kỷ luật như vậy, thì quý vị nghĩ rằng Chúa đấng khôn ngoan, Ngài làm dở hơn sao? Ngài làm dở hơn à? Có một điều mà trong lễ tiệc thánh tôi ít khi nói đến mỗi tháng, tại vì tôi cũng không muốn nói đến, ta sợ mất lòng nhiều người. Nhưng mà có một đoạn Kinh Thánh mà ít khi chúng ta đụng đến khi chúng ta dự lễ tiệc thánh, đó là đoạn Kinh Thánh chép trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 11 câu 27 từ câu 31 mà sứ đồ Phao-lô nói như thế này: do đó những ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội và thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét chính mình, và như thế mới ăn bánh và uống chén. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy là ăn uống sự đoán xét cho mình. Vì cỡ đó trong anh chị em có lắm người gì? Đau yếu, bệnh tật và một số người đã ngủ. Nhưng nếu chúng ta biết tự xét đoán chính mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán, vì họ giữ lễ tiệc thánh của Chúa một cách bê bối. Bê bối. Có sự kính sợ Chúa nào trong hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam không? Khi nếu mà Chúa hiện diện ở đây, Chúa có thấy chúng ta có sự kính sợ Ngài không? Hay là chúng ta xem thường lời của Chúa cảnh cáo? Trong sự kỷ luật của Chúa đến cho David và dân sự của Chúa, quý vị thấy Chúa kỷ luật đến 70.000 người bị tử vong. Một cái roi nó quá đau. Đến nỗi David này xin Chúa tha thứ cho dân sự của Ngài. Nhưng xin Ngài chỉ sửa phạt con và những người trong nhà cha con, nhưng xin đừng để dân Ngài phải bị ôn dịch này. Nhưng biết, ta cũng biết Chúa là người cha yêu thương, phải không ạ? Cho nên Ngài phải kỷ luật con cái của mình. Quý vị ở nhà đọc Hebrew đoạn 12 từ câu 7 tới câu 11 chép để thấy cái sự sửa phạt này. Tác giả Hebrew nói như thế này: khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Đức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, chứ không phải người ngoại nha. Vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy này, như bao nhiêu người còn phải chịu, con phải chịu. Anh chị em là con ngoại ôn, chứ không phải con chính thức. Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ. Lẽ nào chúng ta lại không thuận phục nhiều hơn đối với cha phần linh để sống sao? Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt, chỉ ít ngày, nhưng cha phần linh sửa dạy chúng ta vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được sự dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả những sự sửa dạy lúc đầu dường như đau đớn, chứ chẳng vui thích gì, nhưng về sau sanh ra trái bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy. Amen. Amen. Đau lắm quý vị ạ. Nhưng mà nó tốt cho chúng ta. Chúng ta mới sanh trái được. Chứ chúng ta cứ y nguyên hoài. Phải không quý vị? Cây mà cứ ra lá không mà. Không thấy trái. Có khi chúng ta gặp phải sự thất bại, buồn đau, tai vạ, khóc lóc. Có thể là lúc chúng ta phải biết ơn Chúa kỷ luật mình. Vì một tội gì đó mà mình đã tỉnh bơ làm mà không thấy bị cáo trách gì hết. Để biết sống đời sống thánh sạch mà còn tránh được biết bao nhiêu những tai họa khác nữa mà Satan đang lọc bẫy chờ mình. Rồi mình thấy một điều nữa là Chúa là đấng nhân từ, phải không ạ? Ngài không giận cho đến ngàn đời. Như có chép trong Xuất Hành đoạn 34 như thế này: Chúa, Đức Chúa Trời thương xót và đầy ơn, chậm giận, trang chứa tình thương và chân thật. Ngài thương ai thì thương cho đến ngàn đời, tha thứ tội ác, vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Do tội của ông bà cha mẹ mà con cháu bị vạ lây đến 3-4 đời. Và điều cảm ơn Chúa là trong câu 15 chép sau khi David ăn năn thú tội, chịu sự sửa phạt khi thành Jerusalem sắp sửa bị tiêu diệt, thì Kinh Thánh nói Chúa nhìn thấy và thương hại về tai họa đã xảy ra. Ngài phán với thiên sứ hủy diệt rằng: đủ rồi, hãy ngừng tay ngươi lại. Sự sửa phạt cần thiết để giúp chúng ta biết hạ mình khiêm nhường, để tránh cái tội kiêu ngạo mà không cần nhờ cậy Chúa nữa là điều không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng chúng ta thấy là qua sự kiện này, nó còn dạy chúng ta một bài học về sự mầu nhiệm của sự đến của Đấng Cứu Thế sau này qua lễ thiêu và lễ cầu an mà thiên sứ đã bảo David phải làm tại sân đập của Ornan người Jebusi. Quý vị có thấy không ạ? Lễ thiêu thì phải có một con vật bị giết làm của lễ. Và con vật đó chính là cái hình ảnh của chiên con Đức Chúa Trời, chính là Chúa Giê-xu. Sau này đã phải đến làm của lễ, hy sinh chuộc tội, chịu chết trên cây thập tự giá, gánh hết tất cả tội lỗi của chúng ta, phải không ạ? Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 10, sứ đồ Giăng nói tình yêu ấy thể hiện qua điều này. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm lễ vật hiến tế chuộc tội cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta thấy hình ảnh thập tự giá, nó nhắc chúng ta lễ thiêu Chúa Giê-xu là chiên con đã chịu hy sinh để cất đi tội lỗi của thế gian. Rồi mình thấy cái mầu nhiệm ở cái lễ cầu an là cái hình bóng đem lại sự hòa thuận, shalom, peace với Đức Chúa Trời qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu và được hưởng nước thiên đàng của Ngài một ngày. Roma đoạn 5 câu 1, sứ đồ Phaolô nói vì vậy khi chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu đã gánh hết tất cả những sự phán xét của tội lỗi chúng ta. Như vậy chúng ta hãy sống yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết cả cuộc đời sống của mình. Hãy sống thường xuyên tự xét lấy trên mình, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh cáo trách, sẵn sàng ăn năn thú nhận tội lỗi của mình cách thành thật, bằng lòng chấp nhận sự sửa phạt của Ngài, biết điều chỉnh lại cái lối sống của mình và luôn biết tìm kiếm ý Chúa, nhờ cậy Ngài mà vâng lời làm theo. Hãy chuẩn bị tâm lòng và đời sống thánh sạch của mình để dự lễ thương khó và đại lễ Chúa Giêsu phục sinh cách xứng đáng năm nay đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm sáng danh vinh hiển của Chúa chúng ta cho đến đời đời. Amen. Chúng ta đến với Chúa.